cái nào là không thật mình. Thì Ngài Nhâm Đầu nói là nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tồn. Có nghĩa là ngộ như vậy cũng chưa thể tự cứu mình. Rồi Ngài Tuyết Phâm trình tiếp là sao? Hỏi Đức Sơn việc trong tâm thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi, nói cái gì? Tôi khi đó giống như thùng lũng đáy. Như vậy tức là ngộ, phải không? Thì Ngài Nam Đầu nạt nữa, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Từ cửa vào đó là do cái nhân duyên đó, do cái nhân duyên ăn gậy của Ngài Đức Sơn mà ngộ, thì đó vẫn là từ cửa vào. Mà hễ từ cửa vào không phải của báo trong nhà, thì chúng ta thấy trình kiến giải tới mấy tầng mấy lớp như vậy đó đều bị Ngài Nhâm Đầu nạt rầy hết cả. Để hiểu cái chữ là phải trừ bỏ hết những cái đã có, những cái đã trải qua. Ngài Tuyết Phong lúc đó không biết rớ tay vô đâu nữa, mới nói là về sau làm thế nào mới phải. Ngài Nhâm Đầu nói, về sau nếu muốn xiển dương đại giáo, mỗi mỗi từ trong hông ngực mình lưu xuất. Đó, thì như vậy cái lượng mới rộng bằng trời đất, mới che trời đất. Từ trong hông ngực mình tức là cái từ bản tâm lưu xuất. Bản tâm là chỗ không tướng. Những cái không do duyên, không có tướng, từ đó mà phát xuất. Thì nói đơn giản là từ cái chỗ không tâm thôi. Thì từ đó mới có thể tự cứu mình, mới có thể gọi là che trời đất được. Những cái kiến giải các ngài đều coi là hí luận. Hí luận là nói nghe cho vui. Mà tại vì sao các ngài bắt mình phải dẹp hết? Thì đây giả thử như quý vị tiếp xúc với một người, ví dụ như đang thấy cô Thuần Tuệ đang ngồi ở đây, đang giảng, đang nói, thì đây là một cái con người đang sống. Hay có một cô Phật tử nào đó ngồi dưới đó có một cái máy chụp hình, thì mới chụp một cái hình, rồi tới mai đi ra chợ rửa cầm cái hình đem tới khoe, nói là tôi chụp được cái hình cô Tuệ đây. Thì cái hình, cái cô Tuệ trong hình với cái cô Tuệ ở ngoài, nó có giống nhau không thưa đại chúng? Mặt mũi mắt miệng nó có giống không? Nó giống y à, nó như là một, nó không sai khác một mảy may nào hết. Nhưng mà cái cô Tuệ trong hình với cô Tuệ ở ngoài có liên hệ gì nhau không? Hoàn toàn không dính dáng. Một bên là một con người sống và một bên là cái hình chết. Cái hình chết không có làm gì được hết á. Nếu mà bây giờ cái cô Phật tử đó có việc gì cần giúp đỡ, mới đem cái hình của cô Tuệ ra, mới nói là cô ơi, bây giờ cô giúp dùm em giải quyết cái việc này, thì cái cô Tuệ trong hình nó có giúp được không? Hoặc là đói bụng quá, nói cô cho em xin cái bánh, thì cái cô Tuệ trong hình có cho được không? Tại vì đó chỉ là một cái hình chết. Dùng ví dụ đó để cho thấy cái chỗ kiến giải, chỗ nhận hiểu, ngộ trong khi tu, nó cũng như cái hình chết đó. Cái phúc mà mình nhận ra, cái phúc đó là sự sống. Nhưng mà nó qua cái phút đó rồi, cái mình trở về lại với cái vọng tưởng của mình. Cái phút mà mình nhận ra là mình ở cái chỗ không tâm, ở cái chỗ cái tâm sáng của mình. Cái sau đó cái mình trở về lại cái tâm vọng tưởng, cái mình mới ghi nhớ cái câu chuyện đó. Hồi nãy tôi nhận ra trời thanh thang, tâm thể thanh thang, vân vân. Nhưng mà mình đang đứng ở đâu để mình nói cái điều đó thưa đại chúng? Là mình đang đứng trên cái chỗ mà có ngôn ngữ này nè, đang đứng ở vọng tưởng này nè, có tôi nhận ra một chân lý, lúc đó nó trở thành một cái hình chết. Mà nếu trên cái kiến giải đó mà còn chấp là tôi đã tu được sở đắc của tôi, cho nên chư tổ mới nói là phân cần phải bỏ. Lúc đó nó trở thành đồ dơ. Đồ dơ vì nó trở thành thứ vô giá trị mà lại tăng trưởng bản ngã, phải không ạ? Lúc đó mình nói tôi đã từng ngộ một lần, ngộ hai lần, ngộ thế này, ngộ thế kia, cái bản ngã nó càng ngày nó càng to ra, thì rõ ràng lúc đó nó trở thành một cái thứ dơ và làm chướng tâm của mình. Là chúng ta thấy những cái lời Ngài nói trong này dường như là quá đáng, nhưng mà thực không phải. Ngài nói một cách xác đáng chứ không phải quá đáng. Ngài nói một cách xác đáng cho nên không cần phải lịch sự, mà nói rõ, nói trắng, nói chân thật để mình biết chính xác mà tránh. Ngài nói lui nói tới dường như cũng chỉ nói một chuyện. Mình nghe đôi khi mình thấy chán quá, nhưng mà chúng ta sẽ thấy mình nghe bằng cái tâm ý thức, cho nên nó có ký ức. Và nó nói là điều này tôi đã biết rồi, điều này tôi đã biết rất rành rồi, nói hoài. Nhưng mà cái sự sống mình vẫn chưa nối nó được. Khi nào mình nghe tất cả những cái điều này bằng một cái tâm rộng thì chúng ta sẽ thấy rất là tương ưng. Nếu nói Phật đạo tu học mà được thấy biết như thế hoàn toàn không liên hệ, hoặc tạo một cơ một cảnh nhướng mày chớp mắt chỉ vì đối người đương cơ nói để khế hội, được chứng ngộ thiền lý, chợt gặp một người không hiểu bèn nói trọn không biết đối cơ người kia, nếu họ được đạo lý trong tâm liền hoan hỷ, nếu bị người khác chiết phục không bằng họ trong tâm ôm ấp buồn bã. Người học thiền tâm ý như thế có gì được liên hệ? Ở đây là Ngài quở những cái trường hợp trong khi tu học mà chấp nơi cái chỗ tu cũng như là cái chỗ truyền đạt cho người thì đều là không phải. Ở đây nó có những cái bản dịch khác, thì cũng xin đọc những cái một vài cái bản dịch khác để chúng ta được rộng hiểu thêm. Khi tạo một cơ một cảnh nhướng mày chớp mắt chỉ vì đối đáp tương đương bèn bảo là đã khế hội chứng ngộ được lý thiền, chợt gặp một người không hiểu bèn nói chẳng biết đối đáp gì cả, nếu được đạo lý thì trong tâm liền hoan hỷ, nếu bị người bẻ gãy không bằng họ thì trong tâm ôm ấp buồn bã. Cái chỗ mà Phật đạo tu học á, mình nghĩ Phật tu có thể thành, đạo có thể học, thì Ngài dạy là thấy biết như vậy hoàn toàn không có liên hệ. Tại vì nếu một cái tấm gạch nó không có cái tánh sáng mà mình đem đi mài hoài, nó không thể thành gương. Hoặc là mình hay nghĩ mình chùi cái bụi cho gương sáng, nhưng mà cái sáng đó là từ gương chứ không phải do công phu chùi bụi. Nếu trong một cái mảnh đất mà nó không có gia bảo ở dưới đó thì mình đào hoài nó có ra được cái kho tàng nào không? Mà nếu đào mà có kho tàng thì không phải do đào mà có. Do đào thì chỉ là một phần thôi, nhưng mà có kho tàng là vì nó có sẵn, chứ không phải vì đào mà nó có kho tàng. Thì có một cái câu chuyện cười nói cái chuyện mà đào này đây. Có một cái người nông dân, không biết vì cái lý do gì đó, cái ổng một hôm bị bắt bỏ tù. Thì khi mà người ta bắt đem bỏ vô ở trong tù rồi á, thì ổng rất là sốt ruột. Tại vì ổng là nông dân mà cái vụ mùa khoai tây là đang bắt đầu, cần phải làm đất để mà trồng khoai tây. Mà ông thì ở trong tù, vợ thì yếu, trồng thì được, nhưng mà cày xới tơi đất ra thì bà không có làm được. Ông không biết làm sao, mà bạn bè hàng xóm thì biết là không có ai sẵn sàng chịu giúp đâu. Ông suy nghĩ cái tới ngày mai ông mới viết một cái thư đưa cho cái người gác các cửa, nói là xin chuyển về cho vợ tôi. Thì trong đó ông chỉ viết một vài hàng thôi là em đừng có làm đừng có làm cái đất trồng khoai, đừng có làm cái miếng đất đó